Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 20 tháng 3 năm 2025, thứ Năm trong tuần thứ Hai mùa Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yếm tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng nhà ông, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm gà chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có muốn qua chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh báo với họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham nói: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn về ông nhà giàu và anh Lazaro mà Chúa Giêsu kể trong bài tin mừng hôm nay là một lời cảnh tình mạnh mẽ về cách chúng ta sử dụng của cải và cách chúng ta đối xử với tha nhân. Chúa không lên án sự giàu có, nhưng người cảnh báo về thái độ vô cảm thờ ơ trước đau khổ của người khác. Ông nhà giàu trong dụ ngôn không làm điều gì ác, nhưng chính sự không quan tâm, không sẻ chia của ông đã đẩy ông vào tình trạng hư mất đời đời. Đức Giáo hoàng Francisco đã từng nói, sự thờ ơ với tha nhân là một thứ virus nguy hiểm hơn cả đại dịch. Nó làm con tim trở nên chai cứng, làm con người trở nên vô cảm trước đau khổ của người khác. Thật vậy, trong câu chuyện hôm nay, ông nhà giàu không phải là người tàn ác, không bắt hại hay ngược đãi Lazaro, nhưng ông đã sống ích kỷ, chỉ lo hưởng thụ cho riêng mình mà không hề để ý đến người khổ đang nằm ngay trước cổng nhà mình. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng tội lỗi lớn nhất của ông chính là sự thờ ơ vô cảm với người anh em đang đau khổ ngay trước mắt mình. Qua sự kiện ông Lazaro, chúng ta có cơ hội nhìn lại chính mình. Biết bao lần trong cuộc sống chúng ta cũng hành xử giống như ông nhà giàu. Có thể chúng ta không cố ý làm xa ai, nhưng chúng ta lại dửng dưng trước những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Biết bao lần chúng ta thấy một người nghèo khó trên đường nhưng vội vàng bước qua, thấy một người đau khổ nhưng không dừng lại để lắng nghe, thấy một người gặp khó khăn nhưng nghĩ rằng đó không phải chuyện của mình. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người nghèo khổ xung quanh chúng ta chính là một Lazaro. Họ có thể là một người hàng xóm đang gặp khó khăn, một người thân trong gia đình đang cần sự quan tâm, hoặc một ai đó đang cô đơn cần một lời an ủi. Nếu chúng ta chỉ sống cho riêng mình, chỉ lo cho sự sung túc của bản thân mà không quan tâm đến người khác, thì đến một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ thấy giữa mình và Thiên Chúa có một vực thẳm ngăn cách, như vực thẳm mà ông nhà giàu đã trải nghiệm sau khi chết. Trong dụ ngôn này, khi thấy mình bị trừng phạt, ông nhà giàu mới kêu xin tổ phụ Abraham sai Lazaro về cảnh báo những người anh em của mình. Nhưng tổ phụ đáp, chúng đã có Môi-se và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta lời Chúa, các giáo huấn của giáo hội và những cơ hội để sống bác ái ngay từ bây giờ. Nếu chúng ta không lắng nghe và thực hành lời Chúa, thì dù có phép lạ xảy ra, chúng ta cũng chẳng thay đổi. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta kiểm điểm lại đời sống của mình. Chúng ta có đang quan tâm đến những người nghèo khổ xung quanh không? Chúng ta có sẵn sàng chia sẻ những gì mình có, dù nhỏ bé, để giúp đỡ người khác không? Chúng ta có đang sống bác ái hay đang để sự thờ ơ và ích kỷ làm chai cứng con tim mình không? Đừng chờ đến ngày mai mới thực hành bác ái, vì có thể ngày mai không còn cơ hội nữa. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, bằng những hành động nhỏ, một lời động viên, một chút thời gian lắng nghe người khác, một sự chia sẻ dù nhỏ bé nhưng đầy yêu thương. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương và nhạy cảm trước nỗi đau của tha nhân, để chúng con không rơi vào tình trạng như ông nhà giàu, nhưng biết sống quảng đại, biết dùng những gì Chúa ban để phục vụ tha nhân, và qua đó được đón nhận vào nước trời như anh Lazaro, được vào lòng tổ phụ Abraham. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sức khỏe của Đức Thánh Cha tiếp tục tiến triển từ từ. Chiều thứ Hai, ngày 17 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã cập nhật về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài có thể giảm bớt sự cung cấp oxy ở độ cao qua hai ống ở mũi và ban đêm. Việc dùng máy thở cũng được giảm bớt một chút. Điều này cũng giải thích tại sao hình chụp lúc Đức Thánh Cha đồng tế Thánh lễ Chúa Nhật ngày 16 tháng 3 tại nhà nguyện trong căn hộ của bệnh viện, Ngài không đeo các ống thở oxy. Ngoài ra, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong hình đó của Đức Giáo Hoàng, người ta thấy bàn tay của Ngài hơi bị phù, đó là do sự ít vận động. Nhưng hôm nay, ngày 17 tháng 3, tình trạng ấy đã tốt hơn. Thông cáo y khoa tới đây sẽ được công bố chiều tối thứ Tư ngày 19 tháng 3 này. Mặt khác, báo Người Đưa Tin Chiều, xuất bản ở Milano, Bắc Ý, hôm 18 tháng 3, đã đăng lá thư Đức Thánh Cha trả lời cho ông chủ nhiệm Luciano Fontana của báo này. Qua lá thư gửi Đức Thánh Cha trước đó, ông bày tỏ sự gần gũi với Ngài trong thời gian bệnh tật hiện nay, và ông xin Ngài tái kêu gọi hòa bình và giải trừ võ trang trên các cuộc của báo này. Đức Thánh Cha đã đáp ứng và viết: Ông chủ nhiệm thân mến, tôi muốn cảm ơn ông vì những lời gần gũi với tôi trong lúc bệnh tật này. Trong đó, như tôi đã có lần nói, người ta thấy chính trong càng vô lý hơn. Thực vậy, sự mong manh của con người có khả năng làm cho trở nên sáng suốt hơn đối với điều kéo dài và điều qua đi, điều gì làm cho sống và điều gì giết hại. Có lẽ vì điều đó, chúng ta thường có xu hướng phủ nhận những giới hạn và tránh né những người mong manh và bị thương. Họ có khả năng gây tranh luận về hướng đi chúng ta đã chọn, như những cá nhân cũng như cộng đoàn. Tôi muốn khuyến khích ông chủ nhiệm và tất cả những người đang dành hoạt động và trí thông minh để thông tin qua các phương tiện truyền thông thời nay đang liên kết thế giới chúng ta trong khoảnh khắc. Quý vị hãy nghe tất cả tầm quan trọng của những lời nói. Chúng không bao giờ chỉ là những lời nói, đó là những sự kiện tạo nên những bối cảnh con người. Chúng có thể nối kết hoặc phân rẽ, phục vụ sự thật hay sử dụng nó. Chúng ta phải giải giáp lời nói để giải giáp tâm trí và giải giáp trái đất. Hiện có một nhu cầu lớn cần suy tư, cần bình tĩnh, cần cảm thức về sự phức tạp. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong khi chiến tranh chỉ tàn phá các cộng đoàn và môi trường mà không cống hiến những giải pháp cho các cuộc xung đột, ngành ngoại giao và các tổ chức quốc tế cần nhựa sống mới và uy tín. Ngoài ra, các tổ chức có thể chính múc nơi linh đạo của các dân tộc để tái khơi lên ước muốn tình huynh đệ và công lý, hy vọng hòa bình. Tất cả những điều đó đòi quyết tâm, làm việc, thinh lặng và những lời nói. Chúng ta hãy cảm thấy được liên kết trong nỗ lực này, nỗ lực mà thiên ân không ngừng soi sáng và đồng hành. Ký tên Francisco, Roma, Bệnh viện Gemelli, ngày 14 tháng 3 năm 2025.
Tin Roma, Kinh Mân Côi cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha tối ngày 17 tháng 3. Các buổi đọc Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn được tiếp tục tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 19:30 tối với sự tham dự của các vị lãnh đạo và nhân viên giáo triều Roma, cũng như một số tín hữu. Buổi đọc kinh tối 17 tháng 3 vừa qua do Đức Hồng Y Dominic Mamberti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, chủ sự. Trong lời dẫn nhập, Đức Hồng Y Mamberti mời gọi mọi người cầu xin Chúa thanh tẩy tâm hồn trong mùa chay này để chúng ta có thể phản ánh một tia sáng tình thương và lòng thương xót của Chúa cho anh chị em chúng ta. Đức Hồng Y Mamberti đi từ giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong bài huấn dụ kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 3 vừa qua và nhắn nhủ rằng, trong lúc chúng ta hiệp nhau trong tinh nguyện cầu cho sức khỏe của Đức Thánh Cha và các ý nguyện của Ngài, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết phản ánh tình thương của Chúa cho các anh chị em chúng ta. Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta hãy xác tín rằng, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta và những người đau khổ. Chúa đặt cạnh chúng ta những người phản ánh tình thương của Chúa.
Tin giáo phận Xuân Lộc, giới gia trưởng giáo phận Xuân Lộc mừng lễ bổn mạng. Chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 3 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, các gia trưởng trong giáo phận Xuân Lộc đã hành hương để mừng kính Thánh Giuse lễ bổn mạng giới gia trưởng, tham dự tĩnh tâm mùa chay và lãnh ơn toàn xá. Sau khi gặp gỡ khai mạc vào lúc 16 giờ, các gia trưởng đã lắng nghe bài chia sẻ của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc. Đức cha đã dùng một câu chuyện nhẹ nhàng để ca ngợi những hy sinh thầm lặng của các gia trưởng, nhấn mạnh rằng hạnh phúc thực sự không chỉ đến từ việc thấy con cái ngoan ngoãn, mà còn từ việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Đức cha cố Giuse đã dẫn chứng từ Kinh Thánh về Thánh Giuse, người luôn nhạy bén với ý Chúa và là mẫu gương cho các gia trưởng. Từ đây, Đức cha khuyến khích các gia trưởng hãy hy vọng, dù trong những lúc khó khăn, hãy luôn tín thác vào Chúa. Điểm nhấn trong bài chia sẻ của Đức cha là việc các gia trưởng cần đem niềm hy vọng đến cho người khác, không chỉ trong gia đình mà còn cho những người xung quanh trong bối cảnh xã hội đang đầy rẫy sự tuyệt vọng. Sau đó là thánh lễ do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế. Đồng tế với Đức cha có quý cha đặc trách với gia trưởng giáo phận và giáo hạt cùng quý cha khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức giám mục giáo phận đã nhấn mạnh ý nghĩa của ngày lễ trong bối cảnh phụng vụ, từ các bài đọc lời Chúa cho thấy Thiên Chúa vừa cao cả vừa gần gũi. Đức cha đã dẫn dắt các gia trưởng suy ngẫm về giao ước của Thiên Chúa với Abraham và biến hình của Chúa Giêsu, nhấn mạnh rằng cuộc vượt qua của Chúa Giêsu đã cứu chúng ta khỏi cái chết. Ngài kêu gọi các gia trưởng hãy tham dự vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô bằng cách siêng năng tham dự thánh lễ, đồng thời chiêm ngắm ba đặc tính của Chúa Giêsu trong biến hình: đấng nguyện cầu, đấng thực hiện cuộc vượt qua và lời của Chúa Cha. Trước khi kết thúc bài giảng, Đức cha cầu xin Thánh Giuse và Mẹ Maria giúp các gia trưởng dẫn dắt gia đình họ trở thành những gia đình Công giáo hạnh phúc. Cuối lễ, cha Đa Minh Vũ Văn Hoài, đặc trách với gia trưởng giáo phận, đã gửi lời tri ân đến quý chức giám mục và tất cả những ai đã góp phần tổ chức ngày lễ. Ngày mừng lễ bổn mạng với gia trưởng không chỉ là dịp để các gia trưởng gặp gỡ, mà còn là cơ hội để họ cùng nhau sống đức tin và củng cố vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng.
Tin Vatsava, Ba Lan. Giáo hội tại Ba Lan cử hành ngày cầu nguyện ăn chay và liên đới với các thửa sài. Chủ nhật, ngày 16 tháng 3 vừa qua, giáo hội Công giáo tại Ba Lan đã cử hành ngày cầu nguyện ăn chay và liên đới với các thửa sài lần thứ 19. Trong ngày này, các tín hữu Công giáo tại Ba Lan hỗ trợ các thừa sai Ba Lan về tinh thần cũng như vật chất. Sáng kiến tổ chức ngày này do Ban Argentes truyền giáo cho dân ngoài thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan đề xướng và được cử hành hàng năm vào thứ nhật thứ hai mùa chay. Ngày cầu nguyện năm ngoái đã quyên góp được 178.000 euro và tài trợ cho 130 dự án hỗ trợ các thừa sai Ba Lan. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng các thừa sai loan báo tin mừng cứu độ cho thế giới. Họ là những người lữ hành hy vọng, mang Chúa Kitô đến cho những người chưa biết Chúa, khơi lên hy vọng trong tâm hồn những người thiếu hy vọng. Ban tổ chức nói, họ ra đi với hy vọng góp phần mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho những người sầu muộn và tuyệt vọng, những người thiếu hy vọng vì đau khổ và thiếu thốn, phải chịu đựng những bất công, bị loại trừ và thiệt hại. Qua những hoạt động bác ái, các thừa sai khơi lên hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn trong tâm hồn trẻ em, người trẻ, các cha mẹ, những người đau yếu và khuyết tật, những người thất nghiệp, vô gia cư, những người lưu vong và di dân, cũng như những người cao niên. Trong thông cáo, Đức cha Jan Piotrowski, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ba Lan về truyền giáo, nêu bật rằng các thừa sai là những người thừa kế hy vọng của Thiên Chúa, không những quan tâm đến một thế giới tốt đẹp, công bằng và an ninh hơn, nhưng họ còn mang đến cho dân chúng hy vọng cứu độ và củng cố niềm xác tín rằng, sau cùng, sự thiện luôn chiến thắng. Đức cha Jan Piotrowski nói thêm rằng, liên đới với các thừa sai từ Ba Lan không những trong ngày hôm nay, nhưng liên lỉ, chúng ta chứng tỏ giáo hội, cộng đoàn đức tin của chúng ta như dấu chỉ hy vọng trong thế giới. Chúng ta là một cộng đoàn thừa sai có hy vọng, để cống hiến cho thế giới đang rất cần hy vọng. Hy vọng mà chúng ta chia sẻ chính là Chúa Kitô. Theo Ủy ban Giám mục Ba Lan về truyền giáo, tính đến ngày 1 tháng 10 năm ngoái, có 1.662 thừa sai Ba Lan đang hoạt động tại 99 nước Nam Châu, trong đó có 660 vị tại Phi Châu và Madagascar. Các nước có nhiều thừa sai Ba Lan nhất là Cameroon 101 vị, Zambia 65 vị, Tanzania 57 vị, Madagascar 41 vị, Cộng hòa Trung Phi 34 vị và Ghana 23 vị. 660 thừa sai Ba-lan tại đại lục này gồm 66 linh mục giáo phận, 257 linh mục dòng, 322 nữ tu và 15 giáo dân.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng chiến dịch Bắc Rôm kỷ niệm 50 năm thành lập. Đức Thánh Cha Francisco chào mừng kỷ niệm 50 năm phát động chiến dịch Bắc Rôm do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong mỗi mùa chay để là quyên giúp đỡ người nghèo. Trong nửa thế kỷ qua, chiến dịch này đã quyên góp được 350 triệu Mỹ Kim để giúp bài trừ nghèo đói trên thế giới. Trong thư gửi ban tổ chức chiến dịch bác ái này, công bố ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha viết: "Tôi vui mừng hay tin chương trình bắt cơm của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang mừng 50 năm thành lập. Trong dịp vui mừng này, tôi gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến những người tham gia chiến dịch cao quý này, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các tín hữu tại Mỹ. Qua dịch vụ này, giúp đỡ những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất trong và ngoài nước." Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng trong mùa chay, chiến dịch bắt cơm cống hiến cơ hội một cách cụ thể để các tín hữu Công giáo làm phúc, trong lúc họ tìm cách đưa đức tin vào hành động. Khi chăm sóc những người láng giềng của chúng ta cần luôn nhớ rằng bác ái cho đi mà không đặt điều kiện hay giới hạn, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong vụ ngôn người Samaritano nhân lành. Khi làm như thế, chúng ta phản ánh sự gần gũi, lòng cảm thương và tình thương dịu dàng của Thiên Chúa, đấng chăm sóc mọi con cái Ngài trong một gia đình nhân loại duy nhất. Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ khi thiết lập sáng kiến bắt cơm liên kết những việc thực hành truyền thống trong mùa chay là cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc để trợ giúp nhân đạo, canh tân tinh thần và gia tăng tình liên đới với những người nghèo khổ. Trong ngân khoản lạc quyên do chiến dịch này, 25% được dành cho các hoạt động bác ái của các giáo phận địa phương ở Mỹ và 75% để tài trợ các chương trình của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ ở nước ngoài. Chiến dịch được Đức ông Robert Cohn đề xướng hồi năm 1975 cho giáo phận Allentown, bang Pennsylvania, sau đó trở thành một chiến dịch toàn quốc nhờ được giới thiệu trong Đại hội Thánh thể Quốc tế năm 1976 tại Philadelphia, rồi sau đó được các giám mục Mỹ đón nhận qua Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Theo phúc trình hồi năm ngoái, năm 2024 của Liên Hiệp Quốc về tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng, trên thế giới có khoảng 733 triệu người bị nạn đói đe dọa. Hồi tháng 6 năm 2024, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cho biết tình trạng chênh lệch, xung đột và những đe dọa do thay đổi khí hậu cùng với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã làm cho 181 triệu trẻ em từ 1 đến 4 tuổi bị nạn đói đe dọa trầm trọng, phần lớn sống tại 20 quốc gia. Trong số này có 64 triệu em sống tại miền Nam Á và 59 triệu tại Phi Châu Nam Sahara.
Yeah.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Khi từng nến con, Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi cũng chờ dấu yêu ngàn khơi, tình con xa rồi mãi mãi. Chính Chúa không lầm khi từng nến con, Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về. Ngài kiên vững đến muôn đời, gục đầu con thống hối, xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thánh thiết lệ tràn hòa.
Vào buổi tối sau giờ làm việc, một người cha trở về nhà. Gặp cậu con trai 14 tuổi của mình và nói, con trai ạ, hôm nay bố có chuyện rất hay. Khi bố đang ở văn phòng, một nhân viên bước vào tặng bố chiếc nơ xanh này. Anh ta nói rất ngưỡng mộ tài năng sáng tạo của bố. Trên chiếc nơ có ghi dòng chữ, tôi đã làm nên sự khác biệt. Anh ấy cũng đưa bố một chiếc nơ nữa. Và nói bố có thể trao tặng nó cho một người đặc biệt. Trên đường về nhà, bố đã nghĩ sẽ tặng chiếc nơ này cho con. Người cha giải bày, bố thật sự xin lỗi, thời gian qua vì bận việc, bố đã không quan tâm nhiều đến con. Đôi khi bố la mắng vì con không đạt điểm cao, hoặc vì con không dọn dẹp phòng ngủ để bề bộn. Nhưng tối nay, không hiểu sao, bố lại muốn ngồi đây với con và nói cho con biết rằng, đối với bố, con là người quan trọng nhất. Con thật tuyệt vời và bố rất thương con. Cậu bé ngạc nhiên và thổn thức, toàn thân cậu rung lên. Cậu ngước nhìn bố qua làn nước mắt và nói, thưa bố, vậy mà bấy lâu nay con cứ phàn nàn trách bố không quan tâm. Con dự định sẽ từ giã cuộc đời vào ngày mai, vì con nghĩ bố không còn yêu thương con. Nhưng bây giờ con không cần phải làm như thế nữa. Hai cha con ôm chầm lấy nhau trong niềm cảm xúc dâng trào. Quý vị và các bạn thân mến, sự quan tâm thấu hiểu giữa người với người làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Sự quan tâm đó phải bắt nguồn từ tình yêu thương. Nó có thể chữa lành những tổn thương và mang lại cho tâm hồn ta sự phấn chấn và năng lượng tích cực. Cử chỉ quan tâm nho nhỏ của người cha đã làm cho đứa con lấy lại sự tin tưởng và có suy nghĩ tích cực hơn. Chiếc nơ xanh không có giá trị gì nhiều về vật chất, nhưng nó như một cử chỉ yêu thương, lời động viên chân thành trong lúc ta chán nản muốn buông xuôi bỏ cuộc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, vuông tròn. Có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng, hụt hẫng bởi sự thờ ơ vô cảm của những người xung quanh. Lúc này thật cần thiết nếu có ai đó trao cho ta lời khích lệ, cảm thông an ủi. Hãy soi mình vào Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương cảm. Lòng thương cảm của người thấm đẫm từng trang tin mừng, từng lời nói, từng cử chỉ hành động,
Ngài đều tỏ cho con người biết tình yêu thương của một vị Thiên Chúa như một người cha nhân hậu, như một người mục tử nhân lành, dám hiến mạng vì đoàn chiên, như một người bạn luôn chia sẻ mọi nỗi khó khăn nhọc nhằn của con người. Trong tình thầy trò thiết thân, Đức Giêsu có những điều tâm huyết muốn chia sẻ với các môn đệ, nhưng trong đó chỉ một số ít người đồng cảm được với thầy mình. Trái lại, có môn đệ còn cản ngăn thầy đừng lên Jerusalem, để rồi bị bắt và bị sát hại. Lòng thương cảm của Thiên Chúa không biểu lộ bằng sự trừng phạt, nhưng là sự tha thứ, cảm thông, là đón nhận những yếu đuối của con người. Một vị Thiên Chúa lớn hơn sự trừng phạt, sâu hơn sự hận thù và tội lỗi của con người. Thiên Chúa là người cha nhân hậu, chẳng bao giờ bỏ rơi con người. Người khích lệ chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi. Có người ở bên thì chúng ta chẳng sợ hay buồn khổ điều gì. Nếu chúng ta thấy khó tin tưởng vào người khác, vì chúng ta đã bị tổn thương bởi những lời nói dối, bởi những vết thương và những thất vọng, thì Chúa vẫn thì thầm vào tai chúng ta: "Này con, cứ yên tâm." Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi để đi đến với tha nhân như Chúa Giêsu luôn chạnh lòng thương, đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của con người. Chúa Giêsu đã đến đồng bàn với những người thu thuế. Chúa tha thứ tội lỗi cho con người, chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ ma quỷ. Mùa chay là thời gian ân phúc để chúng ta hàn gắn những rạn nứt đổ vỡ trong tương quan với Chúa và tha nhân, là thời gian chữa lành những tổn thương trong tâm hồn. Trong ân phúc của năm thánh, chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng và khám phá về lòng thương xót của Chúa đã dành cho chúng ta. Hãy rời nơi chốn an toàn của mình và bước đi đến với tha nhân, đồng cảm với họ trong mọi nỗi vui buồn khốn khổ. Chúng ta hãy cùng nhau đi về một hướng, hướng tới cùng một mục tiêu, quan tâm đến người khác bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin vào tình thương của Chúa, vì Chúa là niềm hy vọng vững bền giúp chúng con không bao giờ thất vọng và luôn vui sống bình an. Amen.
Công lầm khi dừng nến con, Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi cùng trời, dấu yêu ngàn khơi, tình con còn xa xôi mãi mãi. Chính Chúa công lầm khi dừng nến con, Chúa ơi, vì ngài còn muốn con trở về. Tình ngài kiên vững đến muôn đời, gục đầu con thống hối, xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ tràn hòa. Một lần con bước tới, con bước theo với những ân tình. Khắp hồn con sáng lên, tình yêu đã mãi con tôn thờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.